Nhân loại tiến đến một thế giới hòa bình. Giới thiệu.
Khi chúng ta thức dậy mỗi buổi sáng và nghe trên đài phát thanh hay đọc trên báo chí, chúng ta đối diện với những tin tức buồn thảm giống nhau: bạo hành, tội phạm, chiến tranh và thiên tai. Chúng tôi không thể nhớ lại một ngày nào không có những báo cáo về những thảm kịch xảy ra ở đâu đó. Ngay cả trong thời gian hiện tại ngày nay, điều rõ ràng rằng đời sống quý giá của loài người thì không an toàn. Không có một thế hệ quá khứ nào lại chứng kiến quá nhiều những tin tức đau buồn như chúng ta đối diện ngày nay. Sự tỉnh thức cảnh giác liên tục này về sợ hãi và căng thẳng nên tạo thành một câu hỏi nghiêm khắc cho mỗi người nhạy cảm và từ bi đối với tiến trình của thế giới hiện đại của chúng ta. Thật là đáng buồn rằng càng có nhiều những vấn đề nghiêm trọng hơn sản sinh từ sự ngày càng phát triển của xã hội công nghiệp kỹ nghệ. Khoa học và kỹ thuật đã hoạt động diệu kỳ trên nhiều lĩnh vực, nhưng những vấn đề nan giải của nhân loại vẫn tồn tại. Có một sự chưa từng có về sự biết đọc, biết viết, xóa nạn mù chữ. Tuy vậy, sự giáo dục, học vấn, toàn cầu dường như không nuôi dưỡng, khuyến khích, ấp ủ một tính tốt, một lòng hào hiệp, mà thay vào đó chỉ là một tinh thần hiếu động và không hài lòng hay sự bất mãn. Không có nghi ngờ gì về sự gia tăng trong tiến trình kỹ thuật vật chất của chúng ta, nhưng trong một khía cạnh nào đó, điều này không có khả năng hay không đủ khi mà chúng ta chưa thành công trong việc đem đến hòa bình và hạnh phúc hay là trong việc vượt thắng khổ đau. Chúng ta chỉ có thể kết luận rằng phải có những sai lầm một cách nghiêm trọng với chương trình và sự phát triển của chúng ta, và nếu chúng ta không kiểm soát nó lại đúng lúc thì có thể có một hậu quả khủng khiếp cho tương lai loài người. Chúng tôi hoàn toàn không chống lại khoa học và kỹ thuật. Chúng đã cống hiến một cách bao la, mênh mông cho toàn bộ kinh nghiệm của loài người, cho một đời sống vật chất tốt đẹp và thoải mái của chúng ta và cho sự hiểu biết vĩ đại đối với thế giới chúng ta đang sống. Nhưng nếu chúng ta nhấn mạnh quá nhiều đến khoa học và kỹ thuật, chúng ta có nguy cơ quên lãng với những khía cạnh về tri thức và hiểu biết của con người, với sự cảm hứng trên tính trung thực, tính chân thật, tính lương thiện và lòng vị tha. Khoa học và kỹ thuật, mặc dù có thể tạo nên một sự thoải mái vật chất không tính đếm được, nhưng không thể thay thế cho những giá trị tinh thần và nhân bản lâu đời mà văn minh thế giới đã được tô điểm một cách sâu sắc rộng rãi trong tất cả mọi hình thức quốc gia của nó mà chúng ta được biết ngày hôm nay. Không ai có thể phủ nhận những lợi ích vật chất chưa từng có của khoa học kỹ thuật, nhưng những nan đề của loài người vẫn còn tồn tại. Chúng ta tiếp tục đối diện với những vấn đề giống như vậy, nếu không phải là thêm khổ đau, sợ hãi và căng thẳng. Vì vậy, chúng không chỉ là hướng đến một sự cân bằng giữa phát triển vật chất trên một phương diện và phát triển những giá trị tinh thần về mặt kia. Nhằm mục tiêu đem đến một sự điều chỉnh vĩ đại này, chúng ta cần làm sống lại những giá trị nhân bản của chúng ta. Chúng tôi chắc chắn rằng nhiều người chia sẻ sự quan tâm của chúng tôi về sự khủng hoảng đạo đức toàn cầu và sẽ tham gia vào lời kêu gọi của chúng tôi đến tất cả những ai theo chủ nghĩa nhân đạo và những người thực hành tôn giáo, những người cũng chia sẻ quan tâm này để hỗ trợ làm nên một xã hội, một cộng đồng của chúng ta từ bi hơn, bác ái hơn, yêu thương hơn, công bằng hơn và vô tư hơn. Chúng tôi không nói như một Phật tử hay ngay cả là như một người Tây Tạng, mà chúng tôi cũng không tuyên bố như một nhà chuyên môn trên những chính trường quốc tế, mặc dù chúng tôi không tránh khỏi bình luận trên những vấn đề này. Tốt hơn là chúng tôi nói năng đơn giản như một người của nhân loại, như một người ôm ấp những giá trị tinh thần nhân bản mà căn nguyên của nó không chỉ ở Đại Thừa Phật Giáo, mà ở tất cả những tôn giáo vĩ đại trên thế giới. Từ triển vọng của diễn cảnh này, chúng tôi muốn chia sẻ với tất cả quan điểm cá nhân của chúng tôi rằng: 1. Chủ nghĩa nhân đạo toàn cầu là căn bản để giải quyết những vấn đề của trái đất. 2. Từ bi bác ái là cột trụ của hòa bình thế giới. 3. Tất cả những tôn giáo thế giới phải chuẩn bị sẵn sàng cho một thế giới hòa bình bằng con đường này với tất cả người nhân đạo của bất cứ triết thuyết nào. 4. Mỗi cá nhân phải có một trách nhiệm toàn cầu để hình thành những tổ chức phục vụ cho những việc cần thiết của nhân loại.
Giải quyết những vấn nạn của nhân loại thông qua việc chuyển hóa thái độ của con người.
Trong nhiều vấn đề mà chúng ta đối diện ngày nay, có một số là thiên tai và phải được chấp nhận và đối diện với một sự trấn tĩnh bình thản. Tuy vậy, những việc khác là do chúng ta tự làm nên, tạo nên bằng sự thiếu hiểu biết, thiếu cảm thông và có thể điều chỉnh được. Một loại như vậy đã trỗi dậy từ sự xung đột của những tư tưởng chính trị và tôn giáo. Khi người ta chiến đấu với kẻ khác đến tận cùng của sự hẹp hòi, chúng ta đã đánh mất cái cảm tượng căn bản của loài người, điều mà đã nối kết chúng ta lại với nhau như một gia đình. Loài người dường như đơn độc trong vũ trụ bao la. Chúng ta phải nhớ rằng sự khác nhau về tôn giáo, tư tưởng và hệ thống chính trị của thế giới là nhằm ý nghĩa cho nhân loại đạt được hạnh phúc. Chúng ta không được đánh mất cái viễn tượng của mục tiêu căn bản này, và không khi nào chúng ta nên đánh giá những ý nghĩa nào trên điều này. Quyền lợi tối thượng của loài người, của nhân tính đứng trên tất cả mọi vấn đề và tư tưởng phải luôn luôn được duy trì và nhắc nhở. Với viễn cảnh của sự nguy hiểm lớn nhất rõ ràng mà loài người đối diện, trong sự kiện toàn thể sự sống trên hành tinh của chúng ta là sự đe dọa của hiểm họa tàn phá bởi bom nguyên tử. Chúng tôi nghĩ không cần quá chi tiết về sự nguy hiểm này, nhưng chúng tôi kêu gọi tất cả những lãnh tụ của các cường quốc nguyên tử, những người thực sự nắm giữ tương lai của thế giới trong tay, đến những khoa học gia và kỹ thuật gia, những người tiếp tục chế tạo nên những vũ khí của sự tàn phá kinh khiếp này, và đến tất cả những người có những vị trí ảnh hưởng đến những lãnh tụ của họ. Chúng tôi kêu gọi đến họ thực thi sự ôn hòa của họ và bắt đầu làm việc tháo bỏ và phá hủy toàn bộ vũ khí nguyên tử. Chúng ta biết rằng trong sự kiện của một cuộc chiến tranh hạt tâm sẽ không có người chiến thắng vì sẽ không có kẻ nào tồn tại. Có phải nó không làm hoảng sợ, nhưng chỉ để trầm tư với sự tàn phá phi nhân và vô tâm như vậy mà thôi hay sao? Và nó không hợp tình hợp lý hay sao khi chúng ta nên từ bỏ nguyên nhân cho sự tàn phá của chính chúng ta, khi mà chúng ta biết nguyên nhân và có cả thời gian cùng ý nghĩa để làm như thế? Thông thường, chúng ta không thể vượt thắng những vấn đề nan giải của chúng ta bởi vì có thể chúng ta không biết nguyên nhân, hay nếu chúng ta hiểu nó, không có ý nghĩa gì để từ bỏ hay giải quyết việc ấy. Điều này không phải là trường hợp của hiểm họa hạt nhân. Cho dù chúng ta thuộc vào loài tiến triển hơn như loài người hay những loài đơn giản hơn như loài vật, tất cả mọi loài căn bản đều tìm kiếm hòa bình, thoải mái và an toàn. cuộc sống đáng yêu đối với loài vật thầm lặng cũng như đối với bất cứ một người nào, ngay cả côn trùng đơn giản nhất cũng cố gắng để bảo vệ đối với những hiểm nguy đe dọa cho đời sống của nó. Giống như mỗi chúng ta muốn sống và không muốn chết, đó cũng là ước vọng của tất cả những tạo vật khác trong vũ trụ, mặc dù năng lực của chúng tác động lên điều này như thế nào, đây lại là một vấn đề khác. Đại khái có hai loại của hạnh phúc và khổ đau: tinh thần, tâm lý và vật chất, vật lý. Và cho cả hai điều này, chúng tôi tin tưởng rằng hạnh phúc và khổ đau của tinh thần là sâu sắc và kịch liệt hơn. Vì thế, chúng tôi nhấn mạnh việc rèn luyện tâm để chịu đựng khổ đau và đạt đến trạng thái thật cùng tận của hạnh phúc. Tuy vậy, chúng tôi có một ý kiến tổng quát và cụ thể hơn về hạnh phúc, một sự phối hợp của hạnh phúc nội tại, sự phát triển kinh tế và trên tất cả sự thanh bình của thế giới. Để đạt được những mục tiêu này, chúng tôi cảm thấy cần thiết để phát triển một ý thức cảm xúc của trách nhiệm toàn cầu, một sự quan tâm sâu sắc cho tất cả, bất kể tín ngưỡng, màu da, giới tính hay quốc tịch. Hứa hẹn theo sau ý tưởng trách nhiệm toàn cầu này là sự kiện đơn giản rằng, trong dạng thức phổ thông, tất cả những khát vọng của những người khác là giống như của tôi. Mỗi người muốn hạnh phúc, mỗi chúng sinh muốn hạnh phúc và không muốn khổ đau. Nếu chúng ta, loài người thông minh, không chấp nhận sự kiện này thì sẽ có nhiều hơn và nhiều hơn khổ đau trên hành tinh này. Nếu chúng ta nuôi dưỡng một trung tâm tự ngã để tiếp cận với cuộc sống và không ngớt cố gắng sử dụng, lợi dụng kẻ khác cho lợi ích của chính chúng ta, chúng ta có thể đạt được những lợi ích tạm thời, nhưng về lâu về dài, chúng ta sẽ không thành công trong việc đạt đến ngay cả hạnh phúc cá nhân, và thanh bình thế giới sẽ hoàn toàn là một câu hỏi ngoài lề. Trong đòi hỏi cho hạnh phúc, nhân loại đã từng sử dụng những phương pháp khác nhau mà tất cả cũng rất thường tàn bạo và kinh khiếp. Những thái độ ứng xử hoàn toàn không xứng hợp với cái nhãn hiệu con người. Người ta đã dán khổ đau xuống đồng loại và những loài khác cho những lợi ích vị kỷ của họ. Cuối cùng, những hành động thiển cận như vậy sẽ đem đến khổ đau cho chính người ấy cũng như những người khác. Để được sinh ra làm người, tự nó là một sự kiện hiếm có và thật là thông minh để lợi dụng cơ hội này một cách có hiệu quả và thiện nghệ như chúng ta có thể làm. Chúng ta phải có viễn cảnh chính đáng của tiến trình của cuộc sống toàn cầu. Vì vậy, hạnh phúc và vinh quang của một người hay một nhóm thì không thể tìm kiếm bằng sự trả giá của kẻ khác. Tất cả những lời kêu gọi này là cho một sự tiếp cận mới đến những vấn đề của địa cầu chúng ta. Thế giới đang trở nên nhỏ hơn và càng ngày càng lệ thuộc liên đới hơn, như một kết quả của sự phát triển nhanh chóng của kỹ thuật và trao đổi mậu dịch thế giới cũng như sự phát triển quan hệ giữa các quốc gia. Bây giờ chúng ta lệ thuộc rất nhiều với những người khác. Ngày xưa, những vấn đề hầu hết là ở phạm vi gia đình và người ta giải quyết một cách tự nhiên ở cấp độ gia đình. Nhưng tình trạng đã thay đổi. Ngày nay, chúng ta quá lệ thuộc, quá liên hệ gần gũi với những người khác và rằng nếu không có một ý thức trách nhiệm toàn cầu, một cảm giác huynh đệ tỷ muội toàn cầu và một sự hiểu biết và tin tưởng rằng chúng ta là một phần của một gia đình nhân loại lớn, chúng ta không thể hy vọng vượt thắng những hiểm họa cho sự tồn tại quý báu của chúng ta. Hãy để chỉ tình thân nhân loại mang về hòa bình và hạnh phúc. Những vấn đề của một quốc gia không thể được giải quyết một cách hài lòng bởi chính quốc gia ấy nữa. Nó lệ thuộc rất nhiều trên sự hứng khởi, thái độ và sự hợp tác của những quốc gia khác. Một chủ nghĩa nhân đạo toàn cầu tiếp cận đến những vấn đề của thế giới dường như là một căn bản hợp lý duy nhất cho thanh bình của thế giới. Điều này có nghĩa gì? Chúng ta bắt đầu từ sự thừa nhận trước tiên rằng tất cả mọi loài yêu mến, ấp ủ, hạnh phúc và không muốn khổ đau. Rồi thì nó trở nên cả hai sự sai lầm đạo đức và thực tế không thông minh để tiếp tục theo đuổi chỉ cho hạnh phúc của chính mình và lãng quên cảm xúc và khát vọng của tất cả những người khác xung quanh chúng ta như những thành viên của một gia đình nhân loại. Chiều hướng thông thái hơn là cũng nghĩ đến những người khác khi theo đuổi cho chính hạnh phúc của chúng ta. Điều này sẽ dẫn đến điều được gọi là sự tự quan tâm minh mẫn. Hy vọng đó là điều sẽ chuyển hóa chính nó thành thỏa hiệp tự quan tâm hay tịch tỉnh hơn, quan tâm hổ tương. Mặc dù sự phát triển lệ thuộc liên đới giữa các quốc gia chắc rằng có thể phát sinh sự đồng cảm hợp tác hơn, nhưng thật là khó khăn để đạt đến một tâm linh chân thành hợp tác cho đến khi mà người ta vẫn duy trì trong sự lãnh đạm thờ ơ đến cảm giác và hạnh phúc của những người khác. Khi người ta bị thúc đẩy bởi động cơ chủ yếu là tham lam và ghen tị, thì người ta không thể sống trong hòa hợp. Một tâm linh tiếp cận có thể không giải quyết toàn bộ những vấn đề chính trị mà đã từng bị quay cuồng bởi lề thói ngã chấp hay vị kỷ. Nhưng về lâu về dài, nó sẽ vượt thắng chinh phục cái chìa khóa căn bản của những vấn đề mà chúng ta đối diện hôm nay. Mặt khác, nếu nhân loại tiếp tục tiếp cận với những vấn đề của mình với tư tưởng chỉ với tính cách lợi ích nhất thời, những thế hệ tương lai sẽ phải đối diện với những khó khăn khủng khiếp. Dân số toàn cầu đang gia tăng và tài nguyên của chúng ta thì đang nhanh chóng cạn kiệt. Hãy nhìn cây cối, ví dụ, không ai biết chính xác những tác động nào có hại do việc tàn phá rừng ồ ạt sẽ có trên toàn bộ khí hậu đất đai và môi trường sinh thái học của địa cầu. Chúng ta đối diện với những vấn đề khó khăn vì người ta đang tập trung chỉ trên sách lược ngắn hạn, lợi ích vị kỷ của họ, không nghĩ đến toàn bộ gia đình nhân loại. Người ta không nghĩ đến trái đất và những tác động lâu dài đối với toàn bộ đời sống của thế giới và vũ trụ của chúng ta. Nếu chúng ta, thế hệ hiện tại không nghĩ đến những vấn đề này bây giờ, những thế hệ tương lai có thể không thể đối phó với chúng. Từ bi yêu thương là cột trụ của thế giới thanh bình. Theo giáo nghĩa của Đạo Phật, hầu hết những vấn đề khó khăn của chúng ta xuyên qua bởi sự đam mê khát vọng và vướng mắc ngã chấp đến những việc mà chúng ta hiểu sai lầm như thực thể tồn tại lâu dài. Sự theo đuổi những đối tượng của khát vọng và vướng mắc của chúng ta liên hệ với chiến tranh xâm lược hay gây hấn và sự cạnh tranh và cho đó như là những phương tiện có hiệu quả. Những tiến trình tinh thần này có thể dễ dàng chuyển thành những hành động sản sinh đấu tranh như một tác động rõ ràng. Những tiến trình như vậy đã theo tâm tính loài người từ xa xưa, nhưng sức tàn phá của chúng đã trở nên tác động hơn dưới những điều kiện hiện đại. Chúng ta có thể làm gì để kiểm soát và điều chỉnh những loại thuốc độc này, ảo tưởng tham lam và hiếu động gây hấn? Những thứ thuốc độc này là mặt trái của hầu hết những vấn đề khó khăn trên thế giới. Như một thành viên đến từ truyền thống Đại Thừa Phật Giáo, chúng tôi cảm thấy rằng yêu thương và từ bi là kết cấu, là khung sườn, là nền tảng đạo đức của thanh bình thế giới. Hãy để chúng tôi trước nhất giải thích thế nào là ý nghĩa của từ bi. Khi chúng ta có một lòng trắc ẩn hay từ bi cho một người rất nghèo, chúng ta biểu hiện cảm xúc bởi vì người ấy nghèo. Lòng từ bi của chúng ta căn cứ trên sự quan tâm vị tha. Mặt khác, tình thương đến người chồng, người vợ, con cái hay bạn thân thì thường đặt trên sự ái luyến hay chấp trước. Khi sự ái luyến hay chấp trước thay đổi, sự tử tế lịch sự cũng thay đổi. Nó có thể biến mất. Điều này không phải là lòng yêu thương chân thật. Tình yêu thương chân thành thì không đặt trên sự chấp trước mà trên lòng vị tha. Trong trường hợp này, lòng từ bi yêu thương của chúng ta sẽ tồn tại như một sự đáp ứng nhân đạo đến sự khổ đau cho đến khi nào chúng sinh còn tiếp tục đau khổ. Loại từ bi yêu thương này là điều chúng ta phải cố gắng để phát triển trong chính mỗi chúng ta và làm nó lớn mạnh từ một sự giới hạn khối lượng đến vô giới hạn. Từ bi yêu thương không phân biệt, không gò bó, không giới hạn cho tất cả mọi loài chúng sinh là một cách rõ ràng, không phải tình yêu thương cho những người bạn hay gia đình đều bị làm giảm giá trị hay bị làm xấu đi bởi si ám, khát ái và chấp trước. Loại tình yêu thương mà chúng ta nên tán thành là tình thương bao la hơn điều mà chúng ta có thể có, ngay cả những người đã từng làm tổn hại đến chúng ta, kẻ thù của chúng ta. Nhân tố chính cho từ bi yêu thương là mỗi người chúng ta muốn tránh khổ đau và được hạnh phúc. Điều này trong cái nhìn là căn bản giá trị cảm giác của cái tôi, điều quyết định cái tính phổ biến khát vọng hạnh phúc. Quả thực, tất cả mọi loài sinh ra với những khát vọng giống nhau và nên có một quyền bình đẳng để đáp ứng cho tất cả mọi giới. Nếu so sánh chính chúng tôi với những người khác vô số, chúng tôi cảm thấy rằng những người khác quan trọng hơn bởi vì chúng tôi chỉ là một thành viên trong khi những người khác thì quá nhiều. Xa hơn nữa, truyền thống Phật giáo Tây Tạng dạy chúng tôi hãy nhìn tất cả chúng sinh như những người mẹ thân thương của chúng tôi và biểu lộ lòng biết ơn của chúng tôi bằng cách yêu thương tất cả. Và theo giáo nghĩa đạo Phật, chúng ta sinh và tái sinh trong vô số kiếp sống, và điều này có thể nhận thức được rằng mỗi chúng sinh đã từng là cha mẹ của nhau ở lần này hay lần khác. Trong cách này, tất cả chúng sinh trong vũ trụ cùng chia sẻ liên hệ của một gia đình. Cho dù một người có tín ngưỡng ở tôn giáo hay không, không một ai lại không hiểu rõ giá trị hay không cảm kích lòng yêu thương và từ bi. Ngay từ khoảnh khắc của sự sinh, chúng ta được sự săn sóc trìu mến của cha mẹ chúng ta, và sau này trong cuộc sống, khi đối diện với khổ đau của bệnh tật và tuổi già, chúng ta lại lệ thuộc vào lòng tốt của những người khác. Nếu từ lúc bắt đầu và cho đến lúc cuối đời, chúng ta lệ thuộc vào sự tử tế của những người khác, tại sao ở khoảng trung gian không nên hành động ân cần đến những người khác? Sự phát triển một trái tim ân cần thân thương, một cảm giác gần gũi với tất cả chúng sinh, không liên hệ với tín ngưỡng mà chúng ta phụng thờ, với những quy ước thực hành tôn giáo. Nó không chỉ cho người tín ngưỡng tôn giáo, nhưng cho mọi người, không kể thuộc thành phần nào của màu da, tôn giáo hay chính trị. Nó dành cho tất cả những ai thấy rằng, ở trên tất cả, mình là một thành viên của gia đình nhân loại, và những ai thấy những việc với viễn cảnh bao la và lâu dài hơn. Đây là một cảm giác với mãnh lực năng động mà chúng ta nên phát triển và áp dụng, thay vì chúng ta thường hờ hững với nó, đặc biệt trong những năm chính yếu khi chúng ta trải qua kinh nghiệm của một ý thức sai lầm về an toàn. Khi chúng ta nghĩ đến tầm quan trọng của một diễn cảnh lâu dài hơn, sự kiện là tất cả chúng ta ước vọng để đạt đến hạnh phúc và né tránh khổ đau và giữ trong tâm sự không quan trọng của chúng ta trong mối liên hệ đến vô lượng chúng sinh khác. Chúng ta có thể kết luận rằng đó là toàn thể thế giới chia sẻ những sở hữu của chúng ta với những kẻ khác. Khi chúng ta rèn luyện tâm chúng ta với một cái nhìn như vậy, một ý thức yêu thương chân thành và tôn trọng đến kẻ khác, một cảm xúc từ bi thành thật trở nên có thể hiện thực, hạnh phúc cá nhân sẽ dừng lại để ý thức tự tìm một sự tác động, nó trở thành một sự tự động và cao xa thâm diệu bằng sự sản xuất toàn bộ tiến trình của yêu thương và phục vụ kẻ khác. Một kết quả khác của phát triển tâm linh phổ biến thông dụng trong đời sống hàng ngày là nó cho một sự tịch tỉnh yên ổn và sự nhanh trí của tâm. Đời sống chúng ta trong sự thay đổi liên tục mang đến vô số khó khăn. Khi đối diện với một tâm tĩnh lặng và trong sáng, những vấn đề khó khăn có thể được giải quyết một cách thành công. Khi thay vì chúng ta mất sự kiểm soát tâm tính chúng ta qua thù ghét, dị kỷ, ganh tị và giận dữ, chúng ta đánh mất ý thức của sự phán đoán. Tâm chúng ta trở nên mù quáng và ngay tại những thời khắc cuồng dã ấy, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra, kể cả chiến tranh. Vì vậy, thực tập từ bi và trí tuệ là thông dụng cho tất cả, đặc biệt cho những người có trách nhiệm điều khiển cả bộ máy của quốc gia, trong tay những ai nắm giữ quyền lực và cơ hội để tạo dựng cấu trúc của một thế giới thanh bình. Những tôn giáo thế giới vì thế giới thanh bình. Những vấn đề chính thảo luận tiếp diễn phù hợp với đạo đức của tất cả những tôn giáo thế giới. Chúng ta phải thấy rằng đại đa số tôn giáo trên thế giới, Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Ấn giáo, Hồi giáo, Khổng giáo, Lão giáo, Do Thái giáo, Bái Hỏa giáo, Kỳ Na giáo, Đạo Sikh, có cùng những ý tưởng giống nhau về lòng yêu thương, giống nhau về mục tiêu lợi ích cho nhân loại thông qua thực hành tâm linh và giống nhau về tác động làm cho giáo đồ của chúng ta trở nên những người tốt đẹp hơn. Tất cả những tôn giáo giáo huấn những giới điều đạo đức cho sự hoàn hảo, những phương diện của tâm, thân và lời nói. Tất cả đều dạy chúng ta không được lừa dối, trộm cắp hay lấy mạng sống của kẻ khác, vân vân. Mục tiêu phổ thông của tất cả những giới điều đạo đức đề ra bởi những đạo sư vĩ đại của nhân loại là vô ngã, không dị kỷ. Những đạo sư vĩ đại muốn giảng dạy để hướng dẫn giáo đồ xa rời những con đường của hành vi tiêu cực bởi nguyên nhân của si mê ám tối và phát sinh trong họ những con đường của tính tốt, của lòng hào hiệp. Tất cả những tôn giáo nhất trí trên sự cần thiết kiểm soát cái tâm hoang dã, không được luyện tập ẩn chứa vị kỷ và những cội rễ của những phiền muộn rối rắm bất an, và mỗi tôn giáo dạy một con đường hướng đến một trạng thái tâm linh hòa bình, thuần hóa, đạo đức và thông tuệ. Trong nhận thức này, chúng tôi tin tưởng tất cả mọi tôn giáo có một thông điệp cùng bản chất. Những sự khác nhau của giáo lý có thể bị đổ lỗi đến sự khác nhau của thời đại và hoàn cảnh như sự ảnh hưởng của văn hóa. Quả vậy, chưa bao giờ ngừng nghỉ sự tranh luận học thuật khi chúng ta xem xét đến khía cạnh tinh khiết tâm linh siêu hình của tôn giáo. Tuy vậy, nó sẽ lợi ích hơn để cố gắng thực hành bổ sung trong cuộc sống hàng ngày sự chia sẻ những giáo huấn cho lòng hảo tâm. Tính hào hiệp được dạy bởi tất cả những tôn giáo tốt hơn là để tranh luận về những khác biệt nhỏ nhoi khi tiếp cận. có nhiều tôn giáo khác nhau để mang đến sự thoải mái và hạnh phúc cho nhân loại trong nhiều phương pháp như những chữa trị cho những chứng bệnh khác nhau. Tất cả những tôn giáo nỗ lực phương pháp riêng của nhau để hỗ trợ chúng sinh né tránh khổ đau và gặt hái hạnh phúc. Và mặc dù chúng ta có thể tìm những lý do căn bản nào đó thích hợp để giải thích những chân lý của tôn giáo, có một nguyên nhân to lớn hơn nhiều để đoàn kết hòa hợp xuất phát từ trái tim con người. Mỗi tôn giáo hoạt động trong đường hướng của chính mình để làm giảm bớt khổ đau của nhân loại và cống hiến đến nền văn minh của thế giới. Sự đổi đạo không phải là phương hướng. Ví dụ, chúng tôi không nghĩ đến việc biến đổi những người khác trở thành Phật tử hay chỉ đơn thuần xa hơn vì lý do Phật giáo. Tốt hơn, chúng tôi cố gắng nghĩ đến việc làm thế nào như một con người Phật tử có thể đóng góp cho hạnh phúc của con người. Trong khi đề ra những điều tương tự căn bản của những tôn giáo thế giới, chúng tôi không biện hộ cho một tôn giáo đặc biệt nào để làm mất uy tín hay bất lợi đến tất cả những tôn giáo khác. Chúng tôi cũng không tìm kiếm một tôn giáo thế giới mới. Tất cả những tôn giáo khác nhau trên thế giới cần làm phong phú cho kinh nghiệm của nhân loại và văn minh thế giới. Tâm tính loài người chúng ta hiện hữu phẩm chất, năng lực và khuynh hướng khác nhau, cần những tiếp cận khác nhau đến hòa bình và hạnh phúc. Nó giống như thực phẩm. Những người nào đó tìm đến Cơ Đốc giáo cảm thấy hấp dẫn hơn. Những người khác thích Phật giáo bởi vì không có đấng tạo hóa trong nó và mọi thứ tùy thuộc trên những hành động của chính chúng ta. Chúng ta có thể có những cuộc thảo luận tương tự cho những tôn giáo khác như thế. Vì vậy, quan điểm thì rõ ràng, loài người cần tất cả những tôn giáo của thế giới để thích hợp với những cung cách sống, nhiều loại nhu cầu tâm linh khác nhau và thừa kế truyền thống quốc gia của mỗi cá thể con người. Từ diễn tượng này mà chúng tôi hoan nghênh những tác động hiện hữu đã làm những phần khác nhau của thế giới cho sự hiểu biết hơn giữa những tôn giáo. Sự cần thiết cho điều này đặc biệt cấp bách ngay bây giờ. Nếu tất cả những tôn giáo hành động cải thiện nhân loại như sự quan tâm chính của họ, rồi thì họ có thể dễ dàng hoạt động, hợp tác với nhau trong sự hòa hợp cho thanh bình thế giới. Sự cảm thông liên hệ của những người khác tín ngưỡng, sự hiểu biết liên tôn sẽ mang đến sự đoàn kết hòa hợp cần thiết cho mọi tôn giáo để hoạt động hợp tác với nhau. Tuy nhiên, mặc dù quả thực đây là một bước quan trọng, chúng ta phải nhớ rằng không có những giải pháp nhanh chóng hay dễ dàng. Chúng ta không thể che giấu những khác nhau của giáo điều đã tồn tại với những tín ngưỡng khác nhau. Chúng ta cũng không hy vọng thay thế những tôn giáo hiện hữu bằng một tín ngưỡng toàn cầu mới. Mỗi tôn giáo có những cống hiến đặc biệt chính nó để hành động và mỗi tôn giáo trong phương pháp riêng của mình thích hợp cho từng nhóm người như họ thông hiểu đời sống. Thế giới cần tất cả mọi tôn giáo. Có hai nhiệm vụ đối mặt với những hành giả tôn giáo, những người quan tâm đến hòa bình thế giới. Thứ nhất, chúng ta phải đẩy mạnh sự hiểu biết liên tôn cũng như tạo nên một không khí có thể hoạt động được của sự hòa hợp giữa tất cả các tôn giáo. Điều này có thể đạt được từng bộ phận bằng sự tôn trọng những tín ngưỡng của những người khác và bằng sự nhấn mạnh sự quan tâm chung của chúng ta cho nhân loại tốt đẹp hơn. Thứ hai, chúng ta phải đem sự đồng tâm nhất trí có thể thành tựu trên những căn bản giá trị tâm linh, điều đã tác động mỗi trái tim con người và làm tăng hạnh phúc chung của loài người. Điều này có nghĩa là chúng ta phải nhấn mạnh mẫu số chung của tất cả mọi tôn giáo, những ý tưởng nhân đạo, Đây là hai bước sẽ cho phép chúng ta hành động một cách cá nhân và hợp tác để tạo nên những điều kiện tâm linh cần thiết cho hòa bình thế giới. Chúng ta, những hành giả thực tập những tín ngưỡng khác nhau, có thể hợp tác, hành động vì hòa bình thế giới khi chúng ta nhìn những tôn giáo khác nhau như những công cụ căn bản để phát triển một trái tim tốt, một hảo tâm, yêu thương và tôn trọng kẻ khác, một ý thức cộng đồng chân thành. Điều quan trọng nhất là nhìn vào mục tiêu của tôn giáo, chứ không nhìn vào những diễn giải giáo điều hay siêu hình, điều có thể dẫn đến duy lý trí, sự quá nặng về trí óc. Chúng tôi tin tưởng rằng đại đa số tôn giáo trên thế giới có thể cống hiến cho hòa bình thế giới và hợp tác với nhau vì lợi ích con người, nếu chúng ta để qua một bên những khác biệt siêu hình trừ tượng, điều thực sự là công việc nội bộ, nhiệm vụ nội tâm của từng tôn giáo. Bất chấp những tiến bộ thế gian phi tôn giáo đã mang đến bởi sự hiện đại hóa toàn cầu và bất chấp những cố gắng có hệ thống của một số bộ phận của thế giới để phá hủy những giá trị tinh thần, đại đa số nhân loại tiếp tục tin tưởng một tôn giáo này hay tôn giáo kia. Sự bất tử của niềm tin tôn giáo, bằng chứng ngay cả dưới những hệ thống chính trị không tôn trọng tín ngưỡng hay phi tôn giáo, rõ ràng minh chứng hiệu lực của tôn giáo như thế. Năng lượng và sức mạnh tâm linh này có thể được sử dụng có ý nghĩa và có tầm quan trọng để mang những điều kiện tâm linh cần thiết cho hòa bình thế giới. Những lãnh tụ tôn giáo và những nhà nhân đạo trên toàn thế giới có một vai trò đặc biệt hành động trong mối lưu tâm này. Cho dù chúng ta sẽ có thể đạt đến hòa bình thế giới hay không, chúng ta không có lựa chọn nào khác mà phải hành động tiến tới mục tiêu ấy. Nếu tâm tư chúng ta bị chế ngự bởi sân hận, giận dữ, chúng ta sẽ đánh mất đi phần tuyệt hảo thông minh của loài người, tuệ trí, khả năng quyết định giữa đúng và sai. Sân hận, giận hờn là một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất của thế giới ngày nay.